Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Điện lực thành phố Thái Nguyên nỗ lực để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho người dân.
Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn và thi công nhiều công trình có ý nghĩa thiết thực.
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Trong một câu chuyện bảo hiểm, chúng ta cùng nhìn lại hoạt động này tại tỉnh Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 3 tháng 7, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 70 ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh. Có 162 ý kiến kiến nghị gửi đến kỳ họp 10 và theo nghị quyết 70. Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhìn chung việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định. Nhiều nội dung trả lời đầy đủ, ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, có phương án, lộ trình, xác định cụ thể thời gian giải quyết. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi, điều chỉnh đối với một số dự án chậm tiến độ, trước một số kiến nghị của người dân. Việc phối hợp của các cơ quan chuyên môn của tỉnh với cấp huyện đã thực hiện chặt chẽ hơn. Với các ý kiến kiến nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xem xét phân loại thành 168 nội dung, trong đó có 40 nội dung đã được giải trình, thông tin đến cử tri, 30 nội dung đã giải quyết xong, còn lại 98 nội dung đang trong quá trình giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến kiến nghị trả lời chưa đầy đủ, chưa đúng trọng tâm vấn đề, chưa xác định rõ lộ trình tiến độ, thời gian giải quyết. Việc phân loại kết quả giải quyết đối với một số ý kiến kiến nghị chưa sát với tiêu chí phân loại theo quy định, số ý kiến kiến nghị giải quyết xong còn thấp. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các sở, ngành, địa phương để giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những kiến nghị đã tồn tại nhiều năm như việc xử lý chung cư 5 tầng, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, rà soát điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp Sông Công 1. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh cần hoàn chỉnh nội dung báo cáo việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân chính thức ban hành báo cáo kết quả giám sát nội dung này tại kỳ họp 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Văn phòng điều phối chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP cho hơn 500 học viên là lãnh đạo và chuyên viên các sở ban ngành, đoàn thể của tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn cùng cán bộ các phòng ban chuyên môn. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được quán triệt nghị quyết số 10 NQTU ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2019-2025. Ngoài ra, học viên còn được các giảng viên đến từ Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Trường Đại học Dược Hà Nội truyền đạt một số nội dung tổng quan về chương trình OCOP. Cụ thể như quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch cộng đồng và điểm du lịch, tác động của bối cảnh mới đến sản xuất nông nghiệp. Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được đi thực tế, học tập kinh nghiệm tại một số cơ sở có sản phẩm OCOP tiêu biểu tại tỉnh Quảng Ninh. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, đến nay Thái Nguyên đã có 25 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP. Năm 2020, tỉnh ta đặt ra mục tiêu có 25 sản phẩm đạt tiêu chí OCOP.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thời tiết nắng nóng, cán bộ, công nhân viên điện lực thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực hết mình thường xuyên ứng trực để đảm bảo việc cung cấp điện cho người dân, đồng thời kịp thời kiểm tra, xử lý những khu vực mất điện do quá tải cục bộ. Phản ánh của phóng viên Hoàng Hải.
23 giờ, các cán bộ phòng kỹ thuật của điện lực thành phố Thái Nguyên vẫn đang miệt mài theo dõi trào lưu công suất tại tất cả các trạm biến áp do điện lực thành phố quản lý trên hệ thống phần mềm kiểm soát đo xa để kịp điều hành công tác kiểm tra, xử lý những trạm biến áp có hiện tượng quá tải nặng. Vào mùa hè, đặc biệt vào những ngày nắng nóng có nhiệt độ từ 36 độ trở lên, nhu cầu người dân sử dụng các thiết bị làm lạnh lớn nên dễ gây hiện tượng quá tải cục bộ. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thường xuyên tăng cường công tác ứng trực tại các bộ phận để kịp thời xử lý sự cố lưới điện, để đảm bảo việc cung cấp điện tối ưu nhất cho người dân. Ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những ngày nắng nóng thì cái phụ tải tăng đột biến, cho nên cái việc mà cung cấp điện của chúng tôi là cũng hết sức khó khăn. Để đáp ứng được cái việc cung cấp điện liên tục cho các hộ sử dụng điện trong cái thời điểm mà phụ tải nó tăng cao thì chúng tôi phải tập trung nhân lực để đi kiểm tra tất cả các thiết bị trạm để đảm bảo cái việc không để cái tiếp xúc hoặc là có những cái khiếm khuyết ở lưới nó xảy ra. Thế và trong những ngày nắng nóng thì chúng tôi cũng huy động gần như là tuyệt đối cái nhân lực để khi mà nếu có bất kỳ sự cố gì xảy ra thì chúng tôi cũng đảm bảo khắc phục sớm nhất để cấp điện lại cho các hộ dân.
Anh Nguyễn Quốc Việt, công nhân đội sản xuất 2 Điện lực thành phố Thái Nguyên cho biết, trong những ngày nắng nóng cao điểm, mỗi tổ sản xuất bố trí từ 3 người trực trở lên để sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khắc phục sự cố. Nhiều lúc trời nóng bức, mồ hôi ướt đầm vai áo, nhưng các anh vẫn cần mẫn làm nhiệm vụ.
Với cái đặc thù công việc của chúng tôi thì ra là công nhân quản lý và cái thời tiết nắng nóng vào những mùa hè này thì phải nói rất là vất vả. Ngày đêm không quản ngại. Thường thường thì nói đúng ra là vào những cái thời tiết mùa đông thì có khi đến khoảng 10 giờ, 10 rưỡi là đã cũng việc cũng ổn ổn rồi. Nhưng với cái thời tiết nắng nóng này có hôm đến 3, 4 giờ sáng chúng tôi vẫn phải trực để đi đóng điện.
Cùng với việc ứng trực sẵn sàng xử lý sự cố để cung cấp điện ổn định với chất lượng tốt nhất đến với người dân, thời gian qua, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã đầu tư xây dựng 17 hạng mục đường dây trung thế và trạm biến áp công suất từ 250 đến 400 kV-ampe và thay thế 24 hạng mục hạ thế riêng biệt như thay thế hệ thống đường dây dẫn chống quá tải, nâng công suất hoán chuyển máy 23 biến áp để hạn chế hiện tượng quá tải cục bộ. Mặc dù vậy, hiện tượng quá tải cục bộ gây mất điện vẫn xảy ra trong những ngày nắng nóng. Để chia sẻ với ngành điện thành phố và hạn chế sự cố quá tải cục bộ, Điện lực thành phố Thái Nguyên khuyến cáo các hộ gia đình không sử dụng đồng loạt nhiều máy điều hòa cùng lúc, cài đặt nhiệt độ ở mức 26 độ C và tăng tối đa tốc độ quạt gió để tiết kiệm điện và tăng hiệu suất các thiết bị.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Phúc Chiều đã thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Cụ thể, xây dựng trung tâm văn hóa thể thao xã, làm mới nhà văn hóa xã, xây mới phân hiệu 2 trường mầm non, 6 phòng học của trường tiểu học, làm mới 2 nhà văn hóa xóm Phúc Tiến và xóm Khuôn, sửa chữa 5 nhà văn hóa xóm, 4 km kênh mương nội đồng, cải tạo nghĩa trang liệt sĩ xã và bê tông hóa 5 km đường giao thông nông thôn, v.v. Tổng kinh phí xây dựng là trên 28 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 24 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng. Các công trình được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và tạo ra diện mạo nông thôn mới của địa phương ngày càng sạch đẹp.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Tùng Quân Thái Nguyên, trụ sở kinh doanh ở tổ 9 phường Tân Thịnh thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Lý do bị cưỡng chế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, công ty bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Nghị định 129 năm 2013 của Chính phủ và các thông tư số 215 năm 2013, thông tư số 87 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của công ty không có giá trị sử dụng từ ngày 3 tháng 7 năm 2020.
Chuyên mục hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, thành phố Thái Nguyên đã lựa chọn và thi công một số công trình có ý nghĩa thiết thực. Cùng với đó, các tổ chức chính trị xã hội của địa phương cũng lựa chọn thực hiện nhiều công trình, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.
Gần một tháng nay, kể từ khi tuyến đường liên xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên, Nam Hòa, Đồng Hỷ dài 1,5 km đi qua các xóm Đảng, Gia, Gò Tre của xã Huống Thượng được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, bà con nhân dân ở đây rất phấn khởi. Ông Cao Văn Y, 87 tuổi, ở xóm Gò Tre bày tỏ, thời gian trước, tuyến đường này không có điện chiếu sáng, gây mất an toàn cho người dân tham gia giao thông vào buổi tối. Bây giờ được cơ quan chức năng đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, chúng tôi vui lắm. Được biết, cùng với tuyến đường liên xã nói trên, xã Hương Thượng còn được đầu tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các đoạn đường ở xóm Thông và xóm Cậy. Cùng với xã Hương Thượng, các xã Đồng Liên, Phúc Triều, Sơn Cẩm và phường Túc Duyên cũng được cải tạo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên một số tuyến đường. Ngoài ra, thành phố Thái Nguyên còn đầu tư lắp đặt mới hệ thống điện trang trí, màn hình LED tại các tuyến đường phố trung tâm. Đặc biệt, nhằm tạo điều kiện nhân dân thăm viếng nghĩa trang và tri ân các liệt sĩ, thành phố Thái Nguyên còn phê duyệt kinh phí để sửa chữa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, cải tạo sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim. Ông Nguyễn Toàn Thắng, trưởng ban dịch vụ công ích đô thị thành phố Thái Nguyên, đơn vị được giao nhiệm vụ thi công các công trình trên cho hay, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên trong quá trình thi công các công trình, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Nhưng đơn vị luôn động viên các nhà thầu cố gắng để hoàn thành, đảm bảo các công trình theo đúng tiến độ đề ra. Nhờ đó đến nay, việc cải tạo, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các xã và cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim đã cơ bản hoàn thành. Việc cải tạo sửa chữa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh triển khai thi công đạt khoảng 50% khối lượng xây lắp, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Ngoài các công trình được đầu tư thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương, thành phố Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng những công trình ý nghĩa và được các tổ chức đoàn thể tích cực hưởng ứng. Đơn cử như, Thành đoàn Thái Nguyên triển khai xây dựng 12 công trình khu tập thể dục liên hoàn nơi công cộng trên địa bàn thành phố. Theo lãnh đạo Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, xuất phát từ thực tế, thành phố còn thiếu sân chơi, bãi tập thể thao. Chúng tôi đã đề xuất lên cấp trên để triển khai xây dựng các khu tập thể dục liên hoàn, vừa có sân chơi cho nhân dân, vừa tạo cảnh quan đô thị văn minh. Các công trình đã được bà con ở các tổ dân phố hưởng ứng, tập thể dục tích cực. Còn đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, lại vận động các hội viên quyên góp kinh phí để xây dựng công trình mái ấm tình thương cho chị Dương Thị Phương, là hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở tổ 15, phường Trung Thành. Trong buổi bàn giao nhà, chị Phương nghẹn ngào nói, nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, thì tôi không biết bao giờ mới có ngôi nhà khang trang, vững chãi để ở. Hội nông dân thành phố Thái Nguyên cũng quyên góp kinh phí để chuẩn bị khởi công xây dựng một ngôi nhà cho hội viên nông dân nghèo tại phường Cam Xá. Ông Nguyễn Hoàng Mác, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên nhận định, những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp đều được lựa chọn kỹ lưỡng, thể theo yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân các phường xã. Các nguồn kinh phí đầu tư không lớn nhưng có ý nghĩa thiết thực về mặt an sinh xã hội. Ngoài ra, việc thực hiện các công trình còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của địa phương.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn tin tức liên quan đến việc dịch vụ đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến, dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm là bài viết về bảo hiểm y tế, chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, gia hạn bảo hiểm y tế, hộ gia đình là hai trong sáu dịch vụ công mới trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7, dịch vụ đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho phép người dân nộp trực tuyến số tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của mình hoặc người thân để được hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định. Dịch vụ giúp cắt giảm thời gian, chi phí đi lại để đóng tiền theo định kỳ, khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Với trên 640.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay, nếu thực hiện đóng bảo hiểm xã hội trực tuyến sẽ giúp tiết kiệm khoảng hơn 209,5 tỷ đồng một năm. Dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cho phép người dân đóng tiền trực tuyến để gia hạn thẻ bảo hiểm y tế của mình hoặc người thân, giúp cắt giảm thời gian chi phí đi lại, thực hiện thủ tục tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý ủy nhiệm thu. Với hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, nếu chỉ 50% số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thực hiện gia hạn trực tuyến, thì số tiền tiết kiệm được hàng năm khoảng hơn 724 tỷ đồng một năm.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không vì mục đích lợi nhuận. Bảo hiểm y tế mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau, bệnh tật. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm, chúng ta cùng nhìn lại hoạt động này tại tỉnh Thái Nguyên qua bài viết sau.
Ông Đồng Xuân Thuận ở xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công đã phải gắn bó với khoa huyết học lâm sàng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gần nửa năm nay do mắc căn bệnh ung thư máu. Vì là bệnh hiểm nghèo nên chi phí điều trị rất tốn kém. Ông Thuận cho biết, trung bình mỗi đợt điều trị của ông Thuận chi phí khoảng trên dưới 30 triệu đồng. May nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình mà ông mua liên tục từ năm 2013 đến nay, nên ông mới có thể duy trì được việc chữa bệnh. Do ông đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, nên ông được bảo hiểm y tế cấp giấy miễn cùng chi trả khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Chính vì vậy, ông mới có điều kiện để chữa bệnh. Ông Thuận chia sẻ.
Bảo hiểm y tế này cũng đỡ, tức là chia làm 10 phần thì là đỡ được 8 phần đối với lại gia đình. Nếu mà không có bảo hiểm thì thật đúng là gia đình cũng không đủ khả năng để nằm trên viện như này nữa.
Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, trong 5 tháng đầu năm 2020 đã có trên 120.000 lượt bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình đi khám chữa bệnh. Trong đó, rất nhiều trường hợp có chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng đã được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả từ 80% trở lên. Bên cạnh lợi ích về việc Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh, trong những năm qua, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế cũng đã mở rộng rất nhiều khi họ được tiếp cận tối đa các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Hiện nay, hầu hết thuốc, dịch vụ kỹ thuật đều được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến. Thông tuyến huyện từ năm 2016 cũng được đánh giá là một trong những đột phá của chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, việc thông tuyến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại tuyến huyện trở xuống, được tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh ban đầu gần nhất, nhanh nhất và hưởng quyền lợi ở mức cao nhất. Chị Lê Thị Hạnh ở thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm cho biết.
Lựa chọn cái bệnh viện này là thứ nhất là thông tuyến bảo hiểm, thứ hai là em đã từng điều trị ở đây 2 lần rồi. Thế cho nên là em lựa chọn vị y tá bác sĩ rất là tận tâm, tận tình.
Song hành với việc mở rộng quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế, trong thời gian qua, các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cũng đặc biệt chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cơ sở vật chất ở nơi đăng ký, phòng khám buồng bệnh được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại. Cùng với đó là tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ ngày càng thân thiện, gần gũi, tận tình. Nói về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết.
Sự phối hợp giữa bảo hiểm y tế và các cơ sở y tế rất là chặt chẽ để làm sao mà nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm y tế và làm sao mà thu hẹp cái khoảng cách giữa cái dịch vụ của người khám chữa bệnh theo cầu và người khám chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế. Và hiện nay Bệnh viện Trung Thái Nguyên cũng đã triển khai rất nhiều các cái cơ sở khám chữa bệnh cho người có bảo hiểm mà dịch vụ ngang tầm với cả dịch vụ khám chữa bệnh cho người không có bảo hiểm.
ông Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên hiện đang là một trong số các địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2020 này, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 98,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Qua 6 tháng đầu năm, mục tiêu này đã gần hoàn thành khi đạt tỷ lệ 98,3%. Tuy nhiên, ngành bảo hiểm xã hội cũng không chủ quan mà sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng đến các nhóm đối tượng tiềm năng.
Chúng tôi tập trung những cái nhóm đối tượng mà ở những cái gia đình mà có khả năng người ta có cái điều kiện kinh tế, người ta có thể là tham gia bảo hiểm y tế, thì chúng tôi phân chia ra thành từng cái nhóm đối tượng để phối hợp với các cái chính quyền phường xã, tổ dân phố để mời những cái đối tượng đấy để tập trung những cái hội nghị ở tại các cái xã phường để tuyên truyền những cái quyền lợi cũng như là cái mức đóng, phương thức đóng, rồi những cái lợi ích thiết thực trong cái quá trình tham gia bảo hiểm y tế, để những cái đối tượng hộ gia đình đấy người ta nhận thức được ngay trong cái hội nghị và có thể người ta tham gia ngay, hoặc là sau hội nghị người ta tham gia ngay.
Chính sách bảo hiểm y tế đã từng bước khẳng định và phát huy vai trò là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Với việc cơ bản người dân đã tham gia bảo hiểm y tế, trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, làm tốt công tác giám định bảo hiểm y tế, kiểm soát việc gia tăng chi phí khám chữa bệnh, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi bảo hiểm y tế.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục Hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của một thính giả liên quan đến việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể câu hỏi của bạn thính giả như sau. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Hiện nay khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, A. Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, 46.200 đồng một tháng. B. Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, 38.500 đồng một tháng. C. Bằng 10% đối với các đối tượng khác, 15.400 đồng một tháng. Theo đó, thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực tế của mỗi người, nhưng không quá 10 năm, 120 tháng. Việc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của nhà nước đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đến đây, chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 4 ngày 5 tháng 7 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, gồm 17 thửa đất ở nông thôn với diện tích mỗi thửa từ 100m2 đến 345,2m2, có mức giá khởi điểm từ 16 triệu đồng trên 1m2 đến 21 triệu đồng trên 1m2. Hiện trạng khu đất là khu đất đã được quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong. Thời gian xem tài sản đấu giá là từ ngày 9 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 23 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 7 năm 2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký mua quyền sử dụng đất do Trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Nguyên trong thời hạn từ 20 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 năm 2020. Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là 14 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2020 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện lưới. Thực hiện thông báo ngày 1 tháng 7 năm 2020 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại văn phòng Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên, trạm biến áp xí nghiệp nước sạch Túc Xuyên và trạm biến áp H51 để sửa chữa đường dây cao thế từ 4 giờ đến 14 giờ 30 phút ngày 4 tháng 7 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại khu vực thành phố Thái Nguyên gồm các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trưng Vương, Túc Xuyên, Quang Vinh, Quan Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng vận hành cấp nước từ 4 giờ đến khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại, thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có téc chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước trong thời gian trên. Thông tin liên hệ qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên, 02083 859 519, phòng kinh doanh, 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng.
Thông báo tuyển sinh. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020 của Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện thu hút các em thiếu nhi đến tham gia học tập sinh hoạt tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tuyển sinh hè 2020 với các bộ môn sau. 1. Các môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. 2. Các môn thể thao, bơi, cầu lông, cờ vua, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại. 3. Các môn phái võ, võ tự vệ tổng hợp. 4. Các bộ môn kỹ năng sống, MC. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại Nhà Thiếu Nhi. Thời gian tuyển sinh từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai giảng vào 8 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2020 tại Rạp Măng Non Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Đến với Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.